cho nên từng bước nở hoa ra. Các vị đi đứng đi thiền hành, đi đâu cũng có hoa nở, đi đâu cũng có mùa xuân, và đi đâu cũng có tạo được an lạc và nụ cười chúng sanh. Thì lúc đó chúng ta hiểu được mùa xuân và tìm được mùa xuân của đất trời của chính chúng ta. Thầy sẽ đọc cho các vị nghe một câu của thiền sư, gọi là Giác Hải Thiền Sư. Khi mà Ngài giác ngộ, thì Ngài nói rằng: xuân về hoa bướm gặp nhau đây, bướm luyện hoa cười thật là hợp thay. Tức là lúc đầu thấy rất là đẹp vậy, nhưng mà hoa bướm xưa nay đều quyển ảo, thì hoa cười bướm luyện để mà chi? Tức là cái mà những cái hạnh phúc, những cái ảo giả của hoa của bướm mà mình ước mơ cho mùa xuân trở lại, nó chỉ là ảo giả. Tìm cái hoa mai thực sự trong lòng của mình, tìm cái đó hoa bất diệt của mình, cái đó mới là quan trọng. Nên vừa rồi có một Phật tử gửi cho thầy một cái thiệp tức tắc, trong đó có bốn câu cũng lấy cái bài kệ mà vừa rồi mà chúng ta vừa học. Tức là nghĩa là: xuân đi trăm hoa rơi, xuân đến trăm hoa nở, bận lòng chi rơi nở, tự tại thả thiền chơi. Mà chúng thầy như vậy đó, bận lòng làm chi rơi rồi nở, tự tại thả thiền chơi. Cho nên bây giờ không có thiền, giờ mình thả gì giờ? Không, mình sẽ được tự do, mình sẽ được an ổn, được tự tại, vì mình không bận lòng bởi rơi và nở. Tức là giữa được và mất, cho nên khi nào mình có một cái chỗ thủ, có một cái chấp mắt, có một miếng đất cắm dùi, có một cách khác nữa là: năm xưa nghèo vì không có đất cắm dùi, nhưng mà năm nay nghèo vì không có dùi mà cắm, lúc nào không có dùi mà cắm nữa. Cho nên là bản lai vô nhất vật, thì hà thứ tạ trần ai. Thế giới này không còn một vật, không còn một chỗ chấm mắt nữa, mất gì mà phải chùi, phải rửa. Lúc nào mà các vị đạt được cảnh giới đó, giống như là Lục Tổ Huệ Năng nói, tức là: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt sư đài, bản lai vô nhất vật, hà sứ phạ trần ái. Nếu lúc nào mình đạt được cái cảnh giới, có nghĩa là tâm và cảnh mình nó không còn cái chỗ nữa, là để mà gọi là nó trở thành nhất như rồi, không còn năng và sở nữa, không chấp mắt, không còn dướng gì nữa, thì lúc đó các vị đã tự tại. Và lúc đó các vị đã nghĩa là thực sự, mình gọi là thực sự tu hành. Và trước khi dứt lời thì thầy muốn kể các vị nghe câu chuyện nhỏ nhỏ, nó cũng vui vui, nhưng mà nghe xong rồi thì các vị mới thấy rằng nữa là mình không có bị dướng sầu bi nữa, không có mắc mớ gì nữa, không có nói tới mùa xuân của hôm nay, của ngày mai nữa. Và trong ý niệm này mình sẽ có một nụ cười rất là thanh thản. Và khi mình có nụ cười thanh thản đó, mình sẽ thấy là nụ cười đó không phải là mình buồn, mình khổ, mà nụ cười đó là do mình hài lòng. Thì câu chuyện đó có lần có dịp các vị nghe rồi. Có lần có một cái người nghèo, nghèo ghê lắm, nghèo chí liếc, nghèo không có đất cấp gì, để tìm một cái người giàu, tìm một cái người có của, có tiền bạc, hỏi mượn một số tiền lớn. Thì cái người này nghe vậy tội nghiệp, thấy thương, xuất ra một số tiền lớn cho anh ta mượn. Thấy anh ta nghèo quá, cho anh ta mượn tiền. Khi anh ta mượn tiền xong rồi ra đi, chiều hôm sau cái người giàu có này mới đi ăn cơm nhà hàng trên Sydney, chắc cũng là ở gần Darling Harbour đó, ăn một nhà hàng rất là lớn sang trọng. Thì gặp cái anh nghèo, anh ngồi ăn hàng đó, ngồi một cái bàn một mình, ảnh một bàn quá trời đồ ăn ê hề vậy. Ông này mới ngạc nhiên: cái trời tôi thấy ông nghèo quá, ông khổ quá, ông năn nỉ mượn tiền tôi, đâu mượn số tiền giờ tới đây ngộ ăn. Anh nghèo đứng dậy, anh nói: nói gì mà tôi không có hiểu, cuộc đời tôi nghèo quá, không có khi nào có cơ hội ăn, bây giờ tôi mượn được thì nay tiền tôi ăn cũng không được ăn nữa, bây giờ tôi phải làm sao đây? Thế là cuộc đời tôi nghèo đến mức không có gì để ăn, tôi mượn được số tiền lớn tôi mới được ngồi ở bàn tôi ăn, bây giờ người ta hỏi tôi tại sao ngồi đây ăn, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Người giàu nghe xong cười mà bỏ đi. Thế giới này các vị phải cảm thông, phải hiểu được điều đó. Cho nên nghĩa là có những cái mà chúng ta phải, bên ngoài mình thấy như vậy, bên trong nó không phải là vậy. Và khi mình đã hiểu được thế giới này có những cái u mặt như vậy, có những cái chiều sâu như vậy, thì các vị mới thấy rằng khi chúng ta sống trên một cái đất nước mà nó đầy đủ cái tự do, đầy đủ tất cả phương diện vật chất, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng thế giới này nó là do duyên sinh, nó duyên khởi, và nó cũng sẽ là do duyên diệt. Cho nên đừng bận lòng, đừng có phiền não, đừng có khổ sao. Tại sao người ta phải vậy? Tại sao thầy phải vậy? Tại sao chùa phải vậy? Tại sao mọi người phải vậy? Hãy để nó là như thị. Khi nó là như thị rồi thì mình cảm thấy như chẳng có cái gì trong lòng cả. Cho nên hôm đó trong lớp học á, nói về kinh Như Ma Cập, thầy mới nói các Phật tử là một hòa thượng nổi tiếng á, là hòa thượng Phước Huệ, làm bốn câu thơ là kinh điển lưu truyền 84, học hoài không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đà quên hết mà chỉ nhớ trên đầu một chữ dư. Thì một vị khác lại là sao lại làm thêm hai câu nữa, bốn câu nữa, chẳng biết ai nói rằng nữa là kinh điển lưu truyền 84, học hoài không thiếu cũng không dư, đã bảo rằng quên thì quên hết mà nhớ làm chi nữa chữ dư như. Cái 84 mà đã còn quên được còn nhớ chữ dư làm cái gì? Thì mình ở đây cũng vậy, đừng có bắt con chim mà phải uống nữa là Hennessy, đừng có bắt con chim mà phải ăn thịt, đừng có bắt con chim mà phải nghe nhạc của mình. Lỗ hầu ngày xưa đã được gọi là ngu, bởi vì sao? Bắt con chim biển nghe nhạc, bắt con chim biển uống rượu, và bắt con chim biển nghe tiếng nói con người, làm cho con chim chết đi. Ngày nay chúng ta sẽ không làm như lỗ hầu, không bắt mọi người phải theo ý của mình, không bắt thế gian này tất cả đều phải trải thảm qua đón đỡ chúng ta. Chính chúng ta phải tự tạo hạnh phúc cho mình, tạo cái đôi giày hạnh phúc cho mình, tạo cái cành hoa bao giờ cũng bất diệt cho mình. Và lúc đó chúng ta sẽ có một mùa xuân, và lúc đó các Phật tử sẽ tìm được mùa xuân. Thì thầy xin dứt lời ở đây, là coi như là nếu nói theo ở ngôn ngữ ở châu Á thì chúng ta đã sắp chấm dứt cái mùa xuân, tức là cuối năm của năm con gì? Năm Mùi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị như là đón một cái năm mới, tức là năm con Khỉ, tức là Giáp Thân sắp đến. Thì tùy tới các Phật tử học sẽ nhằm ngày mùng 4, tức là nhằm ngày mùng 4 Tết âm lịch, thì nó lại trúng vào nữa là cuối, tức là cuối tháng của tháng 1, đó là Tây lịch. Thì mong rằng các Phật tử chúng ta, mỗi người đều hiểu được cái gì sâu của những bài kệ của các vị thiền sư, và mỗi người đều có thể là làm bừng nở cái nụ hoa của mình, và nó là làm cho cái hạnh phúc đó được nó là tốt đẹp hay không, thì cái đó do quyết định và do cái cư xử, do cái đời sống chúng ta, mà không phải ở nước Úc này hay là ở nước Việt Nam hay là nước Mỹ mà mùa xuân đang đem lại với chúng ta. Và xin nhắc lại một điều, các vị nhớ mãi rằng chính hoa mai làm cho mùa xuân trở nên ý nghĩa, chứ không phải mùa xuân là vì có hoa mai. Thầy sẽ đọc cho các vị nghe 12 con giáp, mà nếu ai trúng con giáp nào thì nhớ con giáp nấy, để có lỡ đi coi bói thì tự mình biết được, mà mình không phải đợi thầy bói đọc, với ông này bói nào cũng thuộc mấy con này hết á. 12 con giáp thì có nhiều trẻ con ở đây không có biết, nhưng mà người Việt mình sẽ biết, tức là nghĩa là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi đó. Nếu chúng ta có thập thiên can thì cũng ra chúng có nghĩa là thập thiên can có thập nhị chi, tức là giáp Ất Bính Đà, tức là giáp con Khỉ. Mà con Khỉ là con gì thì các vị có nghe, con Khỉ á là tuổi thân con Khỉ ở lùm mà nhảy qua nhảy lại làm gì, cái ầm tiếng sông vậy thôi. Cho nên tuổi Tý á là con chuột nhà, bất dịch bất già, sơn nách đời hang. Tuổi Sửu á là con trâu trần càng, trời chưa đúng mũi lại mang tài về. Còn tuổi Dần á là con cọp gớm ghê, bất nì mất hận mà tha về non cao. Rồi bây giờ nếu mà tuổi Mẹo là người ta bấm nè, tuổi Mẹo là con mèo ngao mà hay quao hay quào, ăn dựng quá tinh, là con mèo. Rồi cái Kỷ Thìn là con rồng ở mây xanh, làm mưa làm gió ẩn mình trong mây. Nếu người nào nói tuổi Tỵ là con rắn á, thì con rắn ở cây mà nằm phanh trong bụng, có hay việc gì chẳng biết chuyện gì hết. Người nào tuổi Ngọ khổ lắm, cho nên ta nói rằng tuổi con ngựa là gì? Tuổi Ngọ là con ngựa ô đen xì, ỷ mình cứng gió mà ngại gì đường xa, cho nên cứ chạy tối ngày. Tuổi Mùi là con dê á, ở trà có sừng có gạt mà râu ria lùm xùm, con này là con sư phụ á, con này rắc rối lắm. Tuổi Thân mới con Khỉ ở lùm nhảy qua nhảy lại thì té ầm xuống sông. Còn nếu mà người nào tuổi Dậu là con gà vàng có mỏ có mồng ấm gái o o. Tuổi Tức là con chó cò nằm phanh trong lò có lỗ mũi đen thui hay là mũi lọ lem. Còn cuối cùng là gì? Con này rắc rối nhất, con này lộn thôi nhất là gì? Tuổi Hợi là con heo ăn hèm ăn dơ ở giấy mà cho bằng cái thân lem lắm bùn. Cho nên trong 12 con giáp đó mấy người thầy bói cái nào họ cũng thuộc hết á. Thế mình mới nói là họ bấm về, mà mấy người mà hay bói là phải học thuộc này, cho nên thầy bói chưa nói tới nha. Hỏi thầy tuổi gì thì nói tuổi Thân con Khỉ ở lùm nhảy qua nhảy lại tới ầm không nghe này hết bói rồi. Hết bói rồi không? Thật ra chúc các vị được nghĩa là an vui trong ngày đầu năm, trong ngày cuối năm, và có hạnh phúc hay không thì xin các vị mỗi người hãy tự nở một đóa hoa mai bất diệt của mình. xin chúc các vị mãi mãi tồn tại cành hoa mai bản thể diện mục của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta dành giờ để cho các Phật tử thâu CD, xin các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về sấm tăng càm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.